Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Maestro Greenspan's Fed and the American Boom là một cuốn sách phi hư cấu của Bob Woodward, tập trung vào nhiệm kỳ của Alan Greenspan khi ông làm chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, hay Fed, từ cuối thập niên 1980 đến năm 2000. Cuốn sách thuộc dòng báo chí điều tra chính trị và kinh tế, nên mục đích chính không phải kể chuyện giải trí, mà là giải thích cách quyền lực tiền tệ vận hành ở cấp cao nhất của nước Mỹ. Woodward đưa người đọc vào các cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang, những tranh luận nội bộ và cách Greenspan tác động đến lãi suất, tín dụng, đầu tư, việc làm, cùng đà tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn bùng nổ của nền kinh tế Mỹ. Đây là một tác phẩm quan trọng nếu muốn hiểu mối liên hệ giữa chính sách tiền tệ, tâm lý thị trường và các quyết định chính trị ở Washington. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, Greenspan và quyền lực thật sự của Fed trong việc định hướng nền kinh tế. Điểm nổi bật nhất của cuốn sách là cách nó cho thấy Fed không chỉ là một cơ quan kỹ thuật, mà là nơi những quyết định có thể ảnh hưởng trực tiếp đến toàn bộ nền kinh tế. Woodward mô tả các cuộc họp định kỳ của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang, nơi lãi suất ngắn hạn được đặt ra và từ đó tác động đến dòng tiền trong hệ thống tài chính. Khi lãi suất thay đổi, chi phí vay cho doanh nghiệp, hộ gia đình, thế chấp nhà ở và đầu tư đều thay đổi theo. Cuốn sách vì thế giúp người đọc thấy rằng tăng trưởng kinh tế không chỉ đến từ thị trường tự nhiên, mà còn phụ thuộc rất lớn vào cách Fed điều phối cung tiền và tín dụng. Greenspan hiện ra như một người nắm quyền lực thầm lặng nhưng sâu rộng, bởi quyết định của ông có thể làm thị trường hưng phấn hoặc thận trọng chỉ trong thời gian ngắn. Điều này làm rõ vai trò trung tâm của Fed trong đời sống kinh tế Mỹ. Thứ hai, phong cách lãnh đạo của Greenspan, từ thận trọng đến áp đặt nhưng biết tạo đồng thuận. Woodward không chỉ viết về chính sách, mà còn viết về phong cách cầm quyền của Greenspan. Ông được mô tả là người ít nói, cẩn trọng, khó đoán, nhưng lại rất chắc tay trong việc dẫn dắt tranh luận. Trong Fed, Greenspan không điều hành bằng sự ồn ào hay phô trương, mà bằng khả năng kiểm soát thông tin, giữ thế cân bằng giữa các quan điểm, rồi đi đến quyết định có tính thuyết phục cao. Cuốn sách cho thấy ông thường dùng sự mơ hồ có chủ đích như một công cụ quản trị. Vì trong môi trường tài chính, lời nói của chủ tịch Fed có thể làm thị trường phản ứng mạnh. Đồng thời, Greenspan cũng là người biết vận hành trong không gian chính trị của Washington, nơi đồng thuận công khai rất quan trọng, nhưng quyền lực thực sự lại nằm ở khả năng định hình kết quả cuối cùng. Bởi vậy, Maestro không chỉ là chân dung một nhà kinh tế, mà còn là nghiên cứu về nghệ thuật lãnh đạo trong một thể chế quyền lực phức tạp. Thứ ba, từ chống lạm phát sang nhận ra nền kinh tế mới có năng suất cao hơn. Một đường dây tư tưởng quan trọng trong cuốn sách là hành trình thay đổi nhận thức của Greenspan về nền kinh tế Mỹ. Ban đầu, ông gắn với tư duy cổ điển, đặt ưu tiên hàng đầu vào việc chống lạm phát và giữ ổn định tiền tệ. Nhưng theo thời gian, ông dần nhận ra rằng công nghệ, năng suất lao động và mô hình kinh doanh mới đang tạo ra một kiểu tăng trưởng khác so với nền kinh tế truyền thống. Đây là bước chuyển rất đáng chú ý, vì nó giải thích vì sao Fed dưới thời Greenspan có thể phản ứng linh hoạt hơn với chu kỳ kinh tế và tạo điều kiện cho giai đoạn mở rộng dài của thập niên 1990. Cuốn sách không thần thánh hóa quyết định của ông, nhưng cho thấy một nhà lãnh đạo chính sách giỏi phải biết cập nhật cách nhìn khi điều kiện thực tế thay đổi. Chính sự chuyển hướng này giúp giải thích vì sao Greenspan được xem là nhân vật biểu tượng của thời kỳ bùng nổ kinh tế Mỹ cuối thế kỷ 20. Thứ tư, những cuộc đấu trí giữa Fed, Nhà Trắng và các tác nhân chính trị ở Washington. Maestro cũng là một cuốn sách về chính trị quyền lực, vì Woodward nhấn mạnh rằng chính sách tiền tệ không tồn tại trong chân không. Greenspan luôn phải làm việc trong môi trường chịu tác động từ Nhà Trắng, Quốc hội, các ngân hàng trung ương khu vực, giới tài chính và truyền thông. Các quyết định lãi suất hay định hướng kinh tế vì thế luôn gắn với thương lượng, áp lực và đôi khi là xung đột giữa các lợi ích khác nhau. Cuốn sách cho thấy Greenspan hiểu rất rõ luật chơi ở Washington, nơi người sống sót không chỉ là người đúng về mặt chuyên môn, mà còn là người biết xử lý quan hệ quyền lực. Điều này đặc biệt quan trọng vì nó giải thích tại sao Fed có vẻ độc lập, nhưng thực tế vẫn phải di chuyển trong một mạng lưới chính trị rất dày. Bằng cách mô tả các tương tác đó, Woodward giúp người đọc hiểu rằng thành công của Greenspan không chỉ đến từ kiến thức kinh tế, mà còn từ khả năng điều hành trong hệ sinh thái quyền lực của thủ đô. Cuối cùng, giá trị của cuốn sách như một hồ sơ giải thích cơ chế tăng trưởng Mỹ cuối thế kỷ 20. Giá trị lớn của cuốn sách nằm ở chỗ nó không chỉ kể về một cá nhân nổi tiếng, mà còn giải thích cơ chế tạo ra giai đoạn tăng trưởng mạnh của nước Mỹ người đọc sẽ hiểu vì sao quyết định của Fed có thể ảnh hưởng đến việc cho vay, mua nhà, đầu tư kinh doanh, tạo việc làm và niềm tin thị trường. Woodward viết theo kiểu điều tra báo chí, nên cuốn sách có nhiều chi tiết về quy trình ra quyết định, giúp độc giả không chuyên vẫn tiếp cận được một lĩnh vực vốn rất khó. Tuy nhiên, điểm mạnh của nó cũng đi kèm giới hạn vì phạm vi chủ yếu dừng ở năm 2000 nên chưa bao quát những biến động sau đó, đặc biệt là khủng hoảng tài chính 2008. Dù vậy, chính sự tập trung vào giai đoạn Greenspan xây dựng danh tiếng đã làm cuốn sách trở thành tài liệu rất hữu ích cho người quan tâm kinh tế vĩ mô, lịch sử chính sách công và quyền lực thể chế ở Mỹ. Nó nổi bật vì kết hợp được tường thuật báo chí, phân tích chính sách và chân dung lãnh đạo trong một khung đọc dễ theo dõi. Kết luận, Maestro Greenspan's Fed and the American Boom phù hợp nhất với những ai muốn hiểu cách Fed vận hành, vì sao lãi suất lại có sức ảnh hưởng lớn như vậy. Và Alan Greenspan đã trở thành một trong những nhân vật quyền lực nhất của kinh tế Mỹ như thế nào. Người đọc quan tâm đến kinh tế vĩ mô, lịch sử chính sách tiền tệ, chính trị Washington hoặc báo chí điều tra sẽ tìm thấy ở đây nhiều giá trị thực tế. Cuốn sách giúp giải mã mối liên hệ giữa quyết định của một ủy ban nhỏ và tác động lan rộng đến tăng trưởng, tín dụng việc làm và niềm tin thị trường. Nó cũng hữu ích cho người muốn hiểu phong cách lãnh đạo trong các thể chế quyền lực, nơi sự im lặng, thận trọng và kiểm soát thông tin có thể quan trọng, không kém chuyên môn. So với nhiều cuốn viết về Greenspan, tác phẩm này nổi bật vì được dựng trên phương pháp điều tra đặc trưng của Bob Woodward, nhiều chi tiết nội bộ và cách kể rõ ràng về cả cơ chế chính sách lẫn trò chơi quyền lực. Nhờ vậy, đây không chỉ là một cuốn sách về một chủ tịch Fed, mà còn là một lát cắt sâu về nền kinh tế Mỹ cuối thế kỷ 20. Nếu bạn muốn ủng hộ Bob Woodward, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!